Ma Ngân, chương 612, cường hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tiêu Hoàng rót ngự lực vào bên trong Hàn Võ, biển năng lượng vô cùng quen thuộc với Tiêu Hoàng lại một lần nữa bị Tiêu Hoàng cảm nhận được rành rành. Ngay sau đó Tiêu Hoàng cần phải làm là từng chút một hoàn toàn kích hoạt năng lượng thuộc về ngự sư cấp 5. Đồng thời điểm này Tiêu Hoàng không chỉ có thể cảm nhận được một kỹ năng hoàn toàn mới tinh đã được Tiêu Hoàng kích hoạt dung nhập tới bên trong năng lượng kích hoạt đó. Gần như chỉ ngắn ngủn trong mấy chục giây, theo Tiêu Hoàng thăng cấp cho Hàn Võ xong, Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, Hàn Võ lại lần nữa được cường hóa với mức độ rất lớn. Thật cẩn thận cất lại Hàn Võ vào bên trong chuỗi trang sức hoàng kỵ, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi ra nhà gỗ, đồng thời khởi động Hàn Võ. Trong chớp mắt, liền thấy trên cánh tay Tiêu Hoàng, mấy đường cong màu tím, màu đỏ đan vào nhau, trải rộng phía trên cánh tay, giống như mạch máu của cơ thể bình thường. Liếc mắt nhìn cánh tay mình một cái, Tiêu Hoàng liền dựa theo bản năng khởi động kỹ năng mới của Hàn Võ đạt tới ngự sư cấp 5. Ngay sau đó, chung quanh thân thể Tiêu Hoàng trong nháy mắt hình thành một lớp hàn khí màu tím tinh khiết giống như ngọn lửa bùng cháy màu tím, nhưng là nhiệt độ lại cực thấp. Đây đúng là băng chi cuồng bạo cường hóa, đồng dạng ở dưới trạng thái này, Tiêu Hoàng phóng thích và sử dụng hàn băng vạn năm đã nhận được tăng cao trên diện rộng. Mà đây còn không phải là đạt tới toàn bộ của Hàn Võ ngự sư cấp 5. Không có dừng lại lâu, vừa khởi động kỹ năng băng chi cuồng bạo cường hóa này, đồng thời Tiêu Hoàng liền mở ra 5 ngón tay kề sát mặt đất. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng, theo phương hướng 5 ngón tay, từng luồng sáng màu tím không ngừng kéo dài ra. Đại khái chỉ qua thời gian ngắn ngủn vài giây, phía trước Tiêu Hoàng liền rất nhanh hình thành một cái quang văn màu tím vô cùng khổng lồ, so với trước kia không biết lớn hơn bao nhiêu lần, đường kính ước chừng tới 20 thước. Không đợi Tiêu Hoàng kịp ngạc nhiên thán phục, văn lộ trong quang văn đột nhiên hình thành từng đạo băng nhận vô cùng sắc bén mà bất quy tắc, giống như răng nanh động vật màu tím, bao phủ màng năng lượng màu vàng nhạt. Sau một lát, những hàn băng vạn năm có hình dạng răng nanh vô cùng sắc bén này, cùng một loạt bắn thẳng đến phía chân trời. Nhìn qua, giống như mưa to rơi tầm tã, duy nhất khác nhau là cái này từ dưới bắn thẳng lên trên. Toàn bộ quá trình tuy rằng chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ, nhưng lực độ công kích không thể không làm cho Tiêu Hoàng ngạc nhiên thán phục, thậm chí Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ, vừa rồi bên trong khu vực quang văn, một cái sẻng tùy ý vứt bỏ, đã bị gọt thành mảnh vỡ, trong đó bao gồm đầu sẻng do tinh cương tạo ra, đều đã bị gọt thành mảnh nhỏ, như mì thái bóng loáng, giống như lưỡi dao vạt gỗ mục bình thường. Nhìn thấy tình hình như thế, trong mắt Tiêu Hoàng không kềm được thoáng hiện lên một tia sáng. Không hề nghi ngờ, lực độ công kích đại quy mô và cường hãn như thế, đúng là điều Tiêu Hoàng cần có, hơn nữa có thể sử dụng phối hợp với bia mộ băng. Mà trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng phát hiện loại quang văn màu tím này, Tiêu Hoàng có thể tùy ý khống chế bàng cỡ lớn nhỏ. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng không có tạm dừng, liền bắt đầu luyện tập hàn võ đạt tới ngự sư cấp 5, mang đến công hiệu cường hóa các thứ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có cảm giác rõ ràng nhất là chỉ cần Tiêu Hoàng phóng xuất ra hàn băng vạn năm có chứa màng năng lượng màu vàng, độ cứng của loại hàn băng vạn năm này sẽ càng cao hơn, hình thành băng nhận cũng sẽ càng thêm sắc bén hơn. Tới đây dường như hàn võ mới đạt tới ý nghĩa chân chính là một loại cường hóa chỉnh thể của ngự sư cấp 5. Ước chừng ở bên trong sân tập luyện một giờ thẳng đến mồ hôi toát ra chảy như mưa, Tiêu Hoàng mới quay về nhà gỗ tiếp tục xem sách cổ. Hiện giờ tàng thư các của Bác Sơn, trên cơ bản Bác Sơn đã không hề hỏi đến, chỉ là giao cho một ngoại đồ tin tưởng, đồng thời phụ trách đổi sách mới mang tới cho Tiêu Hoàng. Về phần Hàn Xương Long, coi như ở lại luôn bên trong thung lũng nhỏ của Tiêu Hoàng. Hiện giờ nó đang nằm ở trong ổ hàn băng vạn năm cách nhà gỗ không xa, chỉ có điều khi nhìn thấy bên cạnh nhà gỗ rơi xuống một mảng lớn hàn băng vạn năm, nó lại không kiềm chế được, bắt đầu đi ra ổ băng chạy khắp nơi tìm lượm hàn băng vạn năm, sau đó nuốt vào trong miệng, một bộ dáng vô cùng thỏa mãn. Tiêu Hoàng cũng không có để ý lắm, hoặc là nói hắn đã hoàn toàn quen với cảm giác có Hàn Xương Long ở bên cạnh. Mà thời điểm này, ở trong đầu óc Tiêu Hoàng đang có một vấn đề nan giải, chính là làm thế nào trong một tháng có thể rất nhanh tăng lên đẳng cấp thích khách minh của mình. Hiện tại thành viên thích khách minh, trên cơ bản thuần một sắc đều là ngự sư cấp 2 trở lên, cao nhất chính là ngự sư cấp 4, cấp bậc như vậy phóng mắt nhìn khắp thái qua vũ trụ tuyệt đối là một đội quân vô cùng hoàn mỹ. Nhưng ở thánh đàn, ở trước mặt vệ đội thánh vực vẫn còn chưa đủ mạnh, không sai biệt lắm còn kém một bậc, chính là chia đều cấp bậc ước chừng so với vệ đội thánh vực còn kém một cấp. Nếu muốn xử lý Hắc Trạch Sâm, như vậy cần phải vượt qua một cửa vệ đội thánh vực này, mà muốn vượt qua nhất định phải áp chế trên phương diện đẳng cấp tối thiểu cũng phải ngang hàng. Cần phải nhanh một chút tìm một biện pháp tăng nhanh hơn cấp bậc ngự lực của thích khách minh cùng với đội quân tâm phúc của mình. Tiêu Hoàng nghĩ trong lòng như thế, đương nhiên Tiêu Hoàng cũng không phải không nghĩ tới sử dụng ma văn châm. Nhưng không nói đến phương pháp ma văn châm này không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, mà cả ngàn người như vậy cần phải chế tác hơn cả ngàn bộ. Lượng công việc khổng lồ như thế phỏng chừng Tiêu Hoàng không còn làm được gì khác. Mà trọng yếu hơn là cho dù có thể chế tạo ra tất cả đều chậm rồi. Cần phải tìm một loại biện pháp vừa đơn giản vừa thực dụng, ví dụ như loại ôn nhuận dịch kia, hoặc là vật phẩm gì đó có thể thay thế máu kim quan điêu. Có thể chế tạo một lượng lớn, mà có thể tăng lên ngự lực. Có một loạt ý tưởng này, Tiêu Hoàng liền lại một lần nữa mở ra ngự độ kiệt tác cả đời của tác giả, tính toán từ trong đó rút ra tri thức hữu dụng. Không thể phủ nhận so với trước khi đến Thánh Đàn, lượng dự trữ tri thức của Tiêu Hoàng đã lại tăng cao trên diện rộng. Đối với ngự độ cũng không lớp lớp chỗ khó giống như trước đây, mà phần lớn hắn đều có thể xem hiểu. Cứ như vậy thời gian một ngày vội vàng mà qua, khi tới sáng sớm, vừa rời giường Tiêu Hoàng liền lấy một số lớn tế bào tái sinh cải tạo tư thần lằn, lại lấy hai cái hộp gỗ cho vào túi hành trang tùy thân, Tiêu Hoàng mới bưng ống nghiệm chậm rãi đi ra ngoài nhà gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hai cái hộp gỗ chứa dược văn phân liệt và dược văn kích hoạt Tiêu Hoàng mới chế tạo gần đây, mỗi loại ước chừng có hơn 15 cái. Nói cách khác Tiêu Hoàng có thể tăng lên hiệu suất một lần trị liệu tứ chi cho 15 binh sĩ Bối La. Khởi động lưu văn qua mười mấy phút Tiêu Hoàng liền đi tới Tiểu Vân thôn. Đứng ở dưới chân núi Tiêu Hoàng nhìn thấy rõ, dân chúng An M.A. đều ào ào từ trong biệt thự nhỏ đi ra, đứng bên cạnh một chỗ suối nước quan sát phong cảnh bốn phía, nhìn qua không có mảy may không thích ứng. Thấy thế Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều để ý tới, mà lập tức đi tới nhà lầu kim loại ở tầng 4 và tầng 5, là một gian phòng bệnh sạch sẽ, bên cạnh mỗi một cái giường đều có đặt một ma văn cố định tính chất đặc biệt tiện lợi để cố định ma văn phân liệt. Gần như ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới bước vào hành lang, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy hai gã hộ sĩ một thân áo trắng, vội vàng xuất hiện bên cạnh Tiêu Hoàng, trong đó một người chính là Trung Tiểu Kỳ cũng chính là bạn tình của tên mập trắng. Tiêu trưởng quan, Trung hộ sĩ đứng trước mặt Tiêu Hoàng, cười cười chào. Như thế nào, đến thăm tên mập trắng à? Tiêu Hoàng đồng dạng biểu tình thoải mái hỏi. Đúng vậy, mập mạp kia càng ngày càng không thành thật, ta phải quản giáo hắn nghiêm khắc mới được. Trung Tiểu Kỳ mím môi nói, không hề cố kỵ chút nào, dù sao quen thuộc với Tiêu Hoàng đã không phải là bình thường. Còn có cái này, trưởng quan. Đây là tư liệu chúng ta chỉnh lý lại về tổn thương tứ chi của các binh sĩ Bối La, đồng thời sắp xếp thứ tự trị liệu cho họ. Một hộ sĩ khác nói xong, đặt một sấp tư liệu trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chỉ đơn giản lật xem một chút rồi phân phó một vài thứ cho Trung Tiểu Kỳ cùng với một hộ sĩ khác rồi cho nhóm 15 binh sĩ Bối La đầu tiên có thể tiến vào phòng bệnh. Theo 15 binh sĩ Bối La đi vào phòng bệnh, mỗi người biểu tình cũng không giống nhau, có người là hưng phấn, có người là tò mò, có người là thấp thôm không yên. Về phần Tiêu Hoàng hoàn toàn không quan tâm tới, thật cẩn thận đặt ống nghiệm cố định ở trên bàn gỗ có bánh xe lăn, rồi chậm rãi ngồi bên cạnh giường số 1 nhìn xem tư liệu, lại thông qua hỏi người binh sĩ Bối La trước mắt này thẩm tra đối chiếu một chút. Sau đó Tiêu Hoàng dứt khoát cắt bỏ lớp da cổ tay giả của binh sĩ Bối La này, bắt đầu tháo dở ma văn chi giả. Không thể phủ nhận đối với ma văn chi giả, những binh sĩ Bối La chí tàn này, đều có đầy dẫy cảm tình, ở trong mắt bọn họ, không có nó chính mình chỉ là một phế nhân. Không cần lo lắng gì cả, lùi một vạn bước mà nói, cho dù không thành công ta có thể làm lại cho ngươi như cũ. Tiêu Hoàng tự nhiên có thể nhìn ra được nỗi âu lo của tên binh sĩ Bối La trước mắt, liền an ủi một tiếng. Sau đó bắt đầu ở phía trên tứ chi gãy tiêm vào tế bào tái sinh, lại kích hoạt dược văn kích hoạt, tiếp theo liền cố định một cái dược văn phân liệt khởi động nhắm ngay chỗ cổ tay gãy. Sau đó liền không hề quản tới nữa, mà đi tới tên binh sĩ Bối La thứ hai bên cạnh bắt đầu tháo dở ma văn chi giả. Đại khái chỉ trôi qua thời gian 10 phút lại nhìn chỗ cổ tay gãy của binh sĩ giường số 1 đã bắt đầu từng chút một mọc ra. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Trung hộ sĩ cùng với các binh sĩ Bối La khác bên trong phòng bệnh ánh mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng bọn họ đã biết Tiêu Hoàng có nắm chắc thành công, nhưng khi thực sự tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật khó tin. Bọn họ biết rất rõ rằng, cái kỹ thuật này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Tiêu Hoàng cũng không hề để ý tới tháo dở xong ma văn chi giả của tên binh sĩ trước mắt, liền trước sau như một cái tế bào tái sinh kích hoạt, sau đó khởi động dược văn phân liệt. Đại khái thời gian chỉ trôi qua không đến một giờ, lại nhìn 15 tên binh sĩ Bối La, tứ chi gãy đều mọc ra, chỉ có điều là tứ chi mới có chút tê dại và chưa linh hoạt. Tuy nhiên dù vậy, trên mặt mỗi một tên binh sĩ Bối La vẫn lộ ra rào rạt mừng rỡ và hưng phấn vô tận. Đúng vậy, ma văn chi giả quả thật rất tiện dụng, nhưng sao có thể tốt bằng chân tay thực sự của mình chứ, nhất là cái loại xúc cảm rõ rệt này, là ma văn chi giả không thể bằng được. Không hề nghi ngờ, những binh sĩ Bối La này lại một lần nữa thiếu Tiêu Hoàng một mối nhân tình lớn. Cách chương.